Thật dễ để thấy người khác tài giỏi, nhưng mà không dễ để chúng ta công nhận sự nỗ lực của bản thân. Nỗ lực giống như quả bóng cao su, khi bị ném xuống sàn sẽ tự nảy lên. Nó là nguồn sức mạnh từ bên trong không dễ đo lường, nhưng không có nghĩa là không thể nhận biết. Sự phát triển của nỗ lực có những cái dấu hiệu nào? Tập podcast này hy vọng sẽ phần nào giải đáp được cho bạn. Sau hơn một tháng bị chấn thương cổ tay trong lúc đá bóng, thì tuần vừa rồi mình mới bắt đầu tập gym lại. Dù rằng thì cái cổ tay của mình vẫn chưa có hoàn toàn hết đâu. Mà cũng chính vì vậy nên là mình không tập được với cái mức tạ quá nặng. Và vốn dĩ thì mình lại là một người đã tập gym được vài năm rồi. Nên là trong lúc tập mình luôn có một cái cảm giác khá là khó chịu. Bởi vì nếu mà mình tập nhẹ quá thì cái cảm giác nó không có được vô cơ. Mà mình tập với tạ nặng hơn một tí thì cái cổ tay của mình lại bắt đầu đau. Và mình cũng không dám cố vì sợ nó lâu lành. Thế là tự nhiên mình lại đâm ra khó chịu với bản thân. Nhưng mà bây giờ khi mà ngồi lại chia sẻ với các bạn cái tập podcast này thì mình nghĩ lại, lẽ ra mình nên cảm thấy tự hào chứ nhỉ? Vì ít nhất là dù cái cổ tay của mình có đang đau thì bản thân cũng đã cố gắng quay trở lại phòng tập để có thể duy trì được cái hoạt động thể chất. Thì như vậy cũng là tốt rồi mà phải không? Có vẻ như là chúng ta thường có xu hướng đánh giá thấp sự nỗ lực của bản thân, nhất là khi cái sự nỗ lực đó nó không mang lại một cái kết quả tích cực đi kèm. Nó cũng giống như là cái chuyện mình vừa mới kể, chỉ vì phải tập tạ nhẹ thôi mà mình lại quên mất là có thể chịu khó ra phòng tập thì cũng là một điều đáng để ghi nhận rồi. Và xu hướng này nó cũng đúng ở cả những cái khía cạnh khác trong cuộc sống. Mình đoán là do từ nhỏ chúng ta đã được nuôi dạy trong một cái môi trường chú trọng kết quả, hoặc là cũng có thể do cái bản năng chú trọng kết quả này nó đã được ghi sâu vào trong gen của con người từ cái thời xa xưa. Thử tưởng tượng là nếu sau một cái ngày săn bắt hái lượm mà chúng ta không thể mang được về bất cứ một cái thành quả nào thì chắc là sẽ không được cộng đồng ghi nhận, cho dù cả ngày hôm đó chúng ta có cố gắng tới mức nào đi chăng nữa. Trong một cái cuốn sách mà mình tạm dịch là Những phát hiện cách mạng về thể dục và não bộ của nhà tâm thần học John Righty, có nhắc tới một cái phát hiện như thế này. Phil Lower là một giáo viên thể dục ở trường trung học. Trong số học sinh ông đang phụ trách, có một em học sinh nữ 11 tuổi luôn có thành tích kém trong môn điền kinh. Nhìn bên ngoài thì ông cho rằng là em học sinh này đã không thật sự cố gắng khi chạy. Trong một lần, ông đã yêu cầu em học sinh này đeo cái máy đo nhịp tim khi chạy. Và ông đã rất ngạc nhiên khi mà nhịp tim của em học sinh kia có cái chỉ số trung bình là 187 và thậm chí còn tăng lên tới 207 khi về đích. Để dễ so sánh thì theo lý thuyết, nhịp tim tối đa thường được tính bằng cách lấy 220 trừ đi số tuổi của người đó. Cụ thể hơn thì cái nhịp tim tối đa của em học sinh 11 tuổi này vào khoảng 209. Ấy vậy mà dù có thành tích kém, với một cái biểu hiện bên ngoài không có vẻ gì là cố gắng, thì cái con số nhịp tim gần với cái mức tối đa đã thể hiện rằng em học sinh này thực sự đã nỗ lực hết sức trong những cái lần chạy của mình. Và cái phát hiện này đã làm thầy giáo Lower nhận ra là mình chưa có một cái cách ghi nhận đúng đắn hoàn toàn đối với cái sự nỗ lực của các em học sinh. Trong hoạt động thể chất, chúng ta có thể dựa vào những cái chỉ số sinh học như vậy để đo lường, nhận biết được mức độ nỗ lực của một cá nhân mà không cần phải nhìn vào thành tích. Nếu mà trong các khía cạnh khác, chúng ta cũng biết được những cái dấu hiệu tương tự như vậy, thì sẽ có thể duy trì được một cái tinh thần lành mạnh, tránh phải hoang mang. Bởi vì sự nỗ lực hay là cái chỉ số nội lực của bản thân là những cái thứ vô hình, không dễ để chúng ta đo lường. Nỗ lực ở đây chúng ta có thể hiểu là khả năng vượt qua khó khăn, nghịch cảnh, tự đứng bằng đôi chân của mình trong giông tố. Đặc biệt là nó liên quan mật thiết tới khả năng kháng thương, chống chịu, vừa giúp bản thân nhận ít thương tổn, vừa giúp bản thân hồi phục nhanh hơn sau thương tổn. Nỗ lực là sức mạnh bên trong, giúp chúng ta đứng dậy khi bị những cái ngoại lực từ cuộc sống tác động, như là cái quả bóng cao su bị ném xuống nền nhà thì nó sẽ tự động bật lên mà không bị hư hỏng. Hay trong võ thuật, người ta hay có cái cụm từ nội lực thâm hậu để chỉ những cái người mạnh mẽ, không dễ để có thể làm tổn thương được họ. Không như trong võ thuật, muốn có nội lực thì phải bế quan tu luyện. Trong cuộc sống, người ta hay nói muốn có nội lực thì phải trải qua và phục hồi sau nhiều biến cố thì mới là một người mạnh mẽ. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể thấy ngay được kết quả của nội lực từ bên trong. Và như mình đã nói từ đầu, không cần phải thấy kết quả thì mới biết được mình đang có nội lực hay không. Tập podcast này sẽ là những cái quan sát của mình về những dấu hiệu thể hiện nội lực của chúng ta đang lớn dần theo thời gian. Tuổi thơ của mình có nhiều sự nghịch ngợm, kỷ niệm gắn liền với bụi tre ở quê. Chính vì thế bản thân của mình cũng có một sự yêu thích đặc biệt cho cây này. Như từng nói trong tập podcast, 4 yếu tố quyết định khả năng tự học và 5 hiểu lầm lớn nhất. Nếu mình phải chọn một loài cây để nói về khoảng thời gian tuổi trẻ, thì mình sẽ chọn cây tre. Và trong tập này, mình cũng sẽ mượn tạm hình ảnh cây tre để làm ẩn dụ cho những dấu hiệu của việc nội lực của chúng ta đang lớn dần. Bây giờ, hãy thử tưởng tượng xã hội là một rừng tre và chúng ta là những cái thế hệ mới nhất. Nội lực của chúng ta sẽ lớn dần qua các giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn nảy mầm với dấu hiệu đầu tiên, đó là tin tưởng vào bản thân. Khi một cây tre bắt đầu nảy lên từ mầm ở sâu trong lòng đất, nó phải tin tưởng vào khả năng sinh trưởng của chính mình, dù lúc này vẫn chưa thấy được ánh sáng. Đây cũng là dấu hiệu đầu tiên của việc nội lực của bạn bắt đầu xuất hiện, đó là khi bạn bắt đầu xây dựng được niềm tin vào bản thân, vào cái tiềm năng vô hạn của mình, mà không cần tới sự công nhận của người khác. Theo quan sát của mình, điều này tuy nói thì dễ, nhưng mà để thực sự hiểu và tin vào bản thân thì sẽ cần phải trải qua một khoảng thời gian tương đối khó khăn. Bởi vì hai kịch bản: một là chúng ta được nuôi dưỡng trong một cái gia đình bảo bọc, chăm sóc quá kỹ lưỡng, với thành tích học tập từ khá giỏi trở lên. Vì đã quá quen với sự công nhận từ bên ngoài, thế nên trưởng thành ở trong kịch bản này thường dễ đưa chúng ta vào trong một cái cuộc đua luôn tìm kiếm sự công nhận từ người khác. Còn ở cái kịch bản thứ hai, không may mắn là chúng ta lại lớn lên trong một cái môi trường thiếu sự công nhận, hay tệ hơn là luôn phủ định, luôn cho rằng sự tồn tại của chúng ta lại là gánh nặng cho gia đình. Dù rằng mình tin là khi người lớn nói những cái lời nói hay là có những cái hành vi như vậy, thường thì họ không hoàn toàn có cái ý đó. Nhưng mà với thế giới quan non nớt của đứa trẻ đang tập lớn, thì nó sẽ dễ tin là không có ai công nhận nó cả. Phải trưởng thành ở trong cái kịch bản này thường khiến cho chúng ta luôn hoài nghi vào bản thân, có một cái tư duy yếm thế và không dám thể hiện mình vì luôn sợ sai, luôn sợ bị trừng phạt. Vẫn còn có một cái kịch bản may mắn hơn là chúng ta được gieo trồng ở trong một cái môi trường lành mạnh, nhưng lại là một kịch bản hiếm hoi xảy ra. Nhìn chung lại thì dù là trưởng thành trong kịch bản nào, thì mình tin là nội lực phải bắt đầu từ cái dấu hiệu này, đó là tin vào bản thân, tin vào tiềm năng vô hạn của chính mình. Đây gọi là sức mạnh từ niềm tin lành mạnh. Có được cái niềm tin này, nó sẽ cung cấp cho bạn một cái sự tự tin, cũng như là động lực để vượt qua những cái thời khắc khó khăn và u ám nhất. Chính trong những khoảng thời gian này, cũng là lúc bạn đang được chuẩn bị phát triển cho một giai đoạn mới, với sự bứt phá và thành công sắp tới. Như một câu nói mình tạm dịch từ tiếng Anh, khi xung quanh bạn tối tăm nhất, có nghĩa là bạn đang được gieo trồng. Bây giờ, hãy thử tạm pause lại cái podcast này trong vòng 1 phút, suy nghĩ xem mình đã có dấu hiệu này xuất hiện một cách nhất quán trong mọi trường hợp hay chưa. Hãy bình luận bên dưới cho mình biết đâu là khoảnh khắc hoặc sự kiện này giúp bạn nhận ra dấu hiệu này nhé. Giai đoạn thứ hai, vươn lên từ mặt đất. Khi đã có dấu hiệu đầu tiên, báo hiệu nội lực của bản thân bắt đầu xuất hiện, thì đây sẽ là giai đoạn khởi đầu thực sự xây dựng và phát triển nội lực. Dấu hiệu đầu tiên của giai đoạn này là sự chủ động. Măng là cây tre khi còn nhỏ sẽ mọc thẳng lên từ mặt đất một cách độc lập và tự tin, dù trong môi trường đó có thuận lợi với nó hay không. Cũng giống như việc bạn quyết định thôi dừng vay diện nạn nhân, không đổ lỗi cho hoàn cảnh vì hiểu rằng điều đó là vô ích. Chẳng hạn như bạn sinh ra trong một gia đình không có điều kiện kinh tế quá tốt, khiến cho việc học hành gặp nhiều khó khăn hơn so với bạn đồng lứa. Nhưng bạn sẽ không trách gia đình, chán nản với số phận, mà thay vào đó chủ động tận dụng mọi cơ hội học tập, hay là tranh thủ làm thêm để có nguồn thu nhập duy trì việc học. Hoặc như là dự án gặp vấn đề, có thể là vì lỗi của đồng đội. Nhưng bạn sẽ không để mình chìm trong cái cảm giác khó chịu rằng phải gánh hậu quả của người khác. Bạn chủ động đi tiếp, tìm giải pháp, thay vì dừng lại trách móc cho khuây khỏa sự tức giận. Trong cả hai trường hợp này, thái độ và hành vi của bạn đều xuất phát từ tư duy cốt lõi rằng mình có thể phải ở trong hoàn cảnh bất lợi, nhưng mình không phải là nạn nhân của nó. Dấu hiệu thứ hai của giai đoạn này đó là tự kỷ luật cao. Khi ra khỏi mặt đất, trong 4 năm đầu tiên, chè non chỉ cao thêm khỏi mặt đất tầm 3 xăng. Nhưng từ năm thứ 5, nó sẽ phát triển cực kỳ mạnh mẽ và có khi dài hơn 30 xăng mỗi ngày. Và chỉ mất đúng 6 tuần để có thể vươn lên tới độ cao 15 mét cùng với một cái sự dẻo dai chắc chắn, khó bị gãy đổ. Tất cả là nhờ nó bền bỉ trong một thời gian dài, tập trung cho bộ rễ. Cũng giống như con người cần đầu tư xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển của mình. Tự kỷ luật cao là khi bạn bắt đầu hiểu rằng kỷ luật cá nhân cũng là sự tự yêu bản thân. Bởi vì tự yêu bản thân là việc mình có thể chấp nhận chịu đựng mọi sự khó khăn hay nỗi đau và vượt qua được những cám dỗ trong ngắn hạn để tập trung vào việc đạt được thứ mình muốn. Và điều này tương đương với việc phải đưa bản thân vào một khuôn khổ, lúc đó gọi là tự kỷ luật cá nhân. Nỗ lực và kỷ luật tương hỗ cho nhau. Bạn càng có nỗ lực, bạn sẽ càng dễ kỷ luật. Và khi bạn có kỷ luật, nó lại càng giúp cho nỗ lực của bạn lớn dần lên. Ai dám nói một người có thể bền bỉ, duy trì tập thể dục mỗi ngày, hoàn thành công việc chính và dành thêm thời gian để tự học là một người không có nỗ lực được chứ? Khi cây tre nỗ lực ngày càng vươn cao hay là tượng trưng cho sự trưởng thành của bạn, các dấu hiệu khác cũng bắt đầu xuất hiện. Bởi vì lúc này bạn sẽ tới giai đoạn thích nghi với môi trường. Đây là lúc nỗ lực của chúng ta phát triển và ứng phó với những vấn đề phức tạp hơn trong cuộc sống. Bắt đầu với dấu hiệu bạn có tư duy đúng về khó khăn và chấp nhận khó khăn. Như cây tre không tránh được gió bão, nhưng nó học cách chuyển động, uốn lượn và mềm dẻo nương theo hướng gió thay vì chống lại, và điều đó giúp nó tồn tại. Nếu khó khăn không đủ lớn để bạn cảm thấy lo sợ, thì đó là dấu hiệu của việc bạn đang ở trong vùng an toàn, và đây là nơi làm cho sự phát triển của bạn chững lại. Cũng giống như cây tre nếu sợ gió bão, thì nó sẽ chỉ mãi mãi là một búp măng non. Thế nên, tư duy đúng về khó khăn, đó là bạn hiểu rằng, những người giỏi giang, bản lĩnh, bề ngoài trông có vẻ bình an, nhưng không có nghĩa là họ không gặp khó khăn, chỉ đơn giản là họ luôn chấp nhận khi khó khăn xảy tới. Và bạn cũng vậy, hoặc là mình mong bạn sẽ vậy sau khi nghe tập podcast này. Khi đứng trước những khó khăn quá lớn, tới mức thử thách niềm tin của chúng ta về bản thân, hay là mất đi tinh thần chủ động như là những dấu hiệu mình đã nhắc tới trước đó, thì chỉ cần bạn vẫn duy trì được tư duy đúng về khó khăn, nỗ lực sẽ xuất hiện để giúp bạn dễ dàng chấp nhận nghịch cảnh, bao gồm cả những điều không như ý, hay là chấp nhận được cả những cái sự yếu kém của bản thân mà không làm cho bạn nhục chí. Khi này, dấu hiệu tiếp theo sẽ xuất hiện, đó là khả năng ứng phó. Cây tre chấp nhận và có cách thích nghi với môi trường. Dù tin tưởng vào sự vững chắc của bộ rễ vĩ đại, nhưng nó vẫn có những cái đặc tính như là rỗng ruột, thân nhỏ, giúp nó có thể đung đưa theo gió, chứ không cứng rắn chống lại gió. Nó cũng giống như việc bạn cần phải chấp nhận sự yếu kém và thua thiệt của mình trước, rồi từ đó chọn cho bản thân một chiến lược ứng phó phù hợp. Như là trong chuyến đi tới Everest Base Camp trong năm 2022 của mình, khi lên tới độ cao khoảng 4.400 mét, nồng độ oxy trong máu của mình đã bị tụt giảm nghiêm trọng. Bản thân mình lúc đó cũng không tin vào điều đó, bởi vì trước đó mình đã có sự chuẩn bị, cũng như là rất tự tin vào năng lực thể chất của bản thân. Nhưng mà nhiều ngày sau đó, cái nồng độ oxy của mình vẫn tiếp tục giảm và mình đành phải thành thật chấp nhận sự yếu kém này của cơ thể. Nhưng mà cũng không muốn bỏ cuộc giữa chừng, mình đã có hai sự điều chỉnh trong kế hoạch. Một là ở ngày cuối cùng, mình đã đi cùng với một con ngựa để khi cần thì mình có thể leo lên ngựa về lại trạm nghỉ chân nếu mà có vấn đề về sức khỏe. Và hai là thay vì giữ nguyên kế hoạch là leo về như trước, thì cả đoàn đã bay trực thăng về cho an toàn. Sự điều chỉnh này đã giúp mình hoàn thành được mục tiêu mà vẫn an toàn để trở về. Chính là nhờ vào việc chấp nhận sự yếu kém của bản thân. Tới đây thì có thể bạn sẽ thấy hơi mâu thuẫn so với ý ở phần đầu, rằng là có nội lực thì phải tự tin vào bản thân. Nhưng thực chất là chúng không mâu thuẫn mà là bổ sung cho nhau. Tự tin vào bản thân là tốt, nhưng cũng phải hiểu được đâu là giới hạn của mình. Chỉ khi bắt đầu chấp nhận bản thân chưa giỏi ở đâu thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu học hỏi ở đó. Khi nhận ra được có những thứ chúng ta không thể tự làm, thì lúc đó mới thấy giá trị của tập thể và đồng đội. Cũng giống như cây tre, nếu nó chỉ đứng một mình thì có thể dễ dàng bị quật ngã khi có gió mạnh. Thế nên, chúng luôn mọc thành bụi để có thể dựa vào nhau khi cần. Các dấu hiệu tiếp theo về nội lực là ở giai đoạn vượt qua các thách thức. Dấu hiệu dễ thấy nhất ở giai đoạn này, đó là sự nâng cấp của dấu hiệu dám chấp nhận sự yếu kém của bản thân, thành không sợ hãi khi thừa nhận lỗi lầm với người khác. Mình không dám chắc cây tre có thái độ gì với những thiếu sót trên thân cây, nhưng dù là thế nào, nó cũng sẽ vươn cao một cách hiên ngang. Trừ khi bạn xem việc thừa nhận lỗi lầm như là một cách để xoa dịu sự tức giận của người khác lên mình, thì cái việc dám thừa nhận lỗi lầm chứng tỏ bạn là một con người có trách nhiệm và biết phản tỉnh bản thân sau mỗi sai lầm. Bạn thừa nhận, bạn tìm cách khắc phục và bạn thay đổi hành vi để không mắc lại những sai lầm đó chính là một quá trình cực kỳ hiệu quả để phát triển bản thân. Và để làm được như vậy, bạn tập được cho mình một thói quen cũng là dấu hiệu tiếp theo của nội lực lớn dần. Đó là thói quen trước một sự kiện, bạn luôn dừng lại và tự hỏi điều gì tôi có thể kiểm soát, điều gì không. Cây tre sẽ không thể kiểm soát gió, nhưng nó biết là bản thân có thể xoay trở, nương theo cơn gió đến từ bất kỳ hướng nào. Thường thì những thứ chúng ta hay than vãn, trách móc đều là những điều không thể kiểm soát. Bạn than vãn tại sao công việc lại nhiều thế? Bạn trách móc tại sao người sếp lại luôn khó tính với mình? Bạn than vãn đang vội thì trời mưa, bạn trách móc đang mệt thì con mèo nó lại tè lên giường. Có thể việc than vãn những cái điều này phần nào giúp bạn nguôi ngoai được cái thứ cảm xúc khó chịu mà bạn đang có lúc đó. Nhưng mà sự thật thì cái việc than vãn nó chỉ giúp bạn sao nhãng ra khỏi vấn đề, chứ không thể giúp bạn giải quyết được vấn đề. Thế nên bạn tập thói quen khi một sự kiện xảy đến với mình, bạn luôn tự hỏi đâu là những điều mình có thể kiểm soát để có thể tập trung vào đó. Mình chia sẻ thêm một mẹo suy nghĩ là khi đang ở trong một cái tình huống bất như ý, hãy học cách suy nghĩ lạc quan, bắt đầu từ cụm từ ít nhất là. Chẳng hạn như là khi biết con mèo tè lên giường, hãy suy nghĩ ít nhất là giờ đã có lý do để thay ra giường mới. Ngoài ra, khi đã quen với việc xác định điều gì có thể kiểm soát, điều gì không, sẽ giúp bạn biết cách điều chỉnh sự kỳ vọng cho hợp lý. Việc này sẽ ít nhiều giúp bạn tránh hành động theo cảm xúc, dẫn tới những cái kết quả không đáng có sau này. Trải qua đủ các dấu hiệu với những giai đoạn như vậy, bạn sẽ tới giai đoạn trưởng thành bền vững. Đây có lẽ là giai đoạn của một người đã có nội lực và bản lĩnh nhất định trong cuộc sống, với dấu hiệu dễ thấy nhất là biết cách tự nuôi dưỡng động lực cho mình. Tre không cần đến sự chăm sóc nào ở bên ngoài để có thể mọc cao và xanh tươi, cũng giống như một người có thể tự tìm ra được cái nguồn động lực ở bên trong mình. Bạn luôn giữ những cái sở thích nhỏ, đơn giản, giúp bạn lấy lại năng lượng và tinh thần. Mình luôn duy trì những sở thích ngắn hạn, làm được ngay, như là chạy bộ, đọc một cuốn sách hay, hay là uống rượu với những người bạn thú vị. Hoặc sở thích dài hạn hơn là những chuyến đi đến những cái vùng đất khác biệt về lịch sử và văn hóa để làm mới cái góc nhìn. Nhờ xây dựng và duy trì những thói quen này mà khi gặp vấn đề, bạn không còn phụ thuộc vào người khác hay cần đến sự an ủi của họ để có thể tìm lại sự cân bằng. Đó là vì bạn đã có thể tự an ủi mình. Chính nhờ khả năng tái tạo nội lực mà bạn có thể sẽ trông như là không cần đến người khác. Mặc dù bạn có thể tìm đến sự giúp đỡ của người khác khi cần, nhưng luôn hiểu rằng bản thân vẫn là người chịu trách nhiệm cho kết quả cuối cùng. Bạn có thể cô đơn, nhưng mà không cô đơn trong sự nhàn rỗi. Dấu hiệu cuối cùng chứng tỏ nội lực của bạn đã vững vàng, đó là khi bạn tin giá trị của mình là do chính bạn định đoạt. Cây tre vươn thật cao không phải là vì cạnh tranh với những cây tre bên cạnh, mà là để khám phá tiềm năng. Nó đứng vững không cần sự công nhận từ bên ngoài. Đó là biểu hiện của sự tự tin và độc lập. Đây cũng là tư duy cần có để nuôi dưỡng nội lực ở giai đoạn xây dựng nền tảng cho bản thân. Như cây tre tin vào việc cần có một bộ rễ vững vàng ở giai đoạn đầu để tự mình vươn lên cao. Rễ tượng trưng cho giá trị và niềm tin cá nhân của bạn. Khi đã tự hình thành được một bộ giá trị sống tích cực, bạn không sợ cái nhìn của người khác, không phải vì bạn coi thường người khác hay là tự cách ly bản thân, mà là bạn đã có một niềm tin kiên định vào những điều mà mình đang làm. Bạn cũng không sợ bị từ chối hay là từ chối người khác, vì bạn biết điều có giá trị với bạn chưa chắc sẽ có giá trị với người khác và ngược lại. Lúc này, bạn sống là để liên tục mở rộng, thay đổi, điều chỉnh các hệ giá trị của bản thân. Ví dụ như hệ giá trị của mình trong công việc, đó là sáng tạo, phiêu lưu, kiên trì, trách nhiệm, hứng thú, thử thách. Và bất kỳ công việc nào không phù hợp với những giá trị này, mình đều dễ dàng từ chối mà không một chút tiếc nuối. Mình từng có một cái bài blog chia sẻ về các hệ giá trị này và sẽ để link ở comment nhé. Kiến thức, sức mạnh và năng lực là những thứ giúp chúng ta tiến về phía trước, nhưng chỉ có nội lực mới giúp chúng ta đứng dậy mỗi khi thất bại. Nội dung của tập podcast này chỉ mới nhắc đến vài biểu hiện của nội lực dưới góc nhìn của mình, chắc là vẫn còn những thiếu sót. Nếu bạn thấy có những dấu hiệu nào khác, hoặc là có những trải nghiệm sâu sắc nào về các dấu hiệu mà mình đã chia sẻ ngày hôm nay, thì hãy bình luận thêm bên dưới nhé. Xin kết thúc tập này bằng câu nói: không gì có thể làm lu mờ ánh sáng tỏa ra từ bên trong. Còn bây giờ, cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe podcast của Hoàng. Nếu tìm thấy điều hữu ích trong tập này, hãy chia sẻ với bạn bè. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like, bấm theo dõi kênh hay là để lại bình luận suy nghĩ của bạn nhé. Mình chúc bạn hay vui và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.